Trong người giấy không có chủ sắc thanh hương vị xuất phát vì đó bố thí. Nhưng mà nếu trường hợp mà là cô đi đường, nữa là chỉ dụ về Việt Nam đi, cô thấy một cái người nghèo khổ có bố thí thì khi đó cô chủ tâm sao? Ai thế sư phụ trả lời cho cô Tịnh Lự. Không có nói dài dòng, có nghĩa rằng là bây giờ bổ túc thêm điểm gì, còn những người kia người ta đã nói cái gì rồi mình cần phải bổ túc, mình cần giải thích lại. Ở đây có một số người nó cứ giải thích lại và cứ nói lại và cứ giải thích lại, và giải thích giống như là giải thích cho mẫu giáo nghe vậy, mà toàn là những cái mà thiên hạ ngồi đây hiểu hết rồi, tránh bớt những cái đó đi thì nó đỡ mất thì giờ. Cho nên bổ sung thôi, cái người kia nói điểm gì mình đồng ý rồi á thì mình không có bàn nữa, mình chỉ nói thêm gì đó. Còn nếu mà mình thấy rằng đồng ý trọn vẹn mà người đó nói còn quá cái mức của mình suy nghĩ nữa thì mình nói là hả, ống sao tôi dậy rồi xong đó.
Dạ.
khổ bố thí này thì có chủ tâm sao đó, thì bây giờ có ba lời giải thích của ba thầy mà câu tương đối có chỗ khác một chút, đại đồng tiểu dị khác một chút đó. Thì có nhưng mà bây giờ có về Việt Nam thấy người nghèo khổ rồi có bố thí vậy thì có phải chủ tâm sao? Tôi vô bảo câu hỏi này không có trả lời được hết, đáp được rồi là lý do làm sao chủ rồi mà còn hỏi là phải chủ làm sao, chuyện đã lỡ rồi mà còn bây giờ hỏi làm sao nữa thì làm sao mà chủ gì nữa, tại vì mình chỉ có chủ một chỗ à, mà mình đã thấy một cái người nghèo cái rồi mình mê sinh tâm bố thí là mình chủ rồi, xong bảo bây giờ xong đó là mình chủ vô sắc bố thí rồi, bây giờ mình chủ đâu nữa, chủ đâu đó bây giờ. Câu hỏi không có đáp được, sư phụ nói vậy, sư phụ mà thôi để dành cho mấy sư huynh sư trẻ con trả lời đó. Còn đối với sư phụ là nó muộn màng rồi, còn nói được cái gì nữa đó. Khi mà mình bảo kim cương dạy là đừng có chủ sắc thanh hương vị xúc pháp, nhưng mà bây giờ mình thấy một người nghèo và mình sinh tâm thấy người ta nghèo mình chủ và tướng nghèo mình bố thí rồi, bây giờ mình chủ vào đâu đó. Thì chủ rồi còn giống gì nữa, còn giống gì nữa mà hỏi đó. Thành ra cái đó là cái vấn đề là phải học hỏi, là cái vấn đề là bây giờ nếu mà muốn rằng là không có chủ vô sắc với hai nữa thì sư phụ trả lời rằng là nếu bây giờ mình chưa có hiểu cái vấn đề mà chủ sắc thanh vị xúc pháp vậy đó thì mình cứ việc chủ tướng bố thí không sao, với Đức Phật nói phước báo như thường đó. Không có cái gì cản trở, Đức Phật không có cấm, Đức Phật nói phước báo nhưng mà nó không nhiều bằng cái kia, chứ mà vẫn có phước báo. Thì thà là mình đi làm mà lương một tháng 2.000 còn hơn rằng là mình thất nghiệp không có cách nào. Mà nếu mình kiếm được cái số mà 2 triệu thì tốt, còn nếu mà kẹt lắm thì 2.000 thì cũng xài đỡ đó. Chứ không phải là Đức Phật nói rằng là trụ mà sắc của bố thí đọa định hục để cho đến độ mình sợ mà mình phải thắc mắc là chết rồi bây giờ mình làm sao bố thí người ta. Mình đừng có bị quên cái điều đó. Thì nếu không hiểu cứ việc bố thí đó, cứ việc sinh tâm tội nghiệp xót thương và bố thí vẫn phúc báo như thường, không có ai chê trách. Chỉ có một cái là Đức Phật nói là nếu mà muốn có được một cái công đức đó mà để mà giác ngộ đó, và giác ngộ cho người ta đó thì phải bố thí không có chủ tướng. Thì bố thí chủ tướng trước giảng rồi, không biết hồi đó có Tịnh Lự ngồi đây không đó, thì về nghe băng lại thôi chứ cái gì đâu. Mấy cái đó nói hết trơn rồi, nói cái vấn đề là tại sao không có chủ vô sắc thanh vị xúc pháp bố thí. Thì cái khi á mà mình không có chủ, có nghĩa rằng là không chủ vào sắc thanh vị xúc pháp, tức là có nghĩa ở ngay sắc thanh vị xúc pháp mà ly, chứ không phải rằng là hoàn toàn là không có được dựa vào trong cái tướng mảy may, vẫn ở ngay nơi tướng mà ly tướng. Có nghĩa là không chủ tướng, có nghĩa ở sắc mà ly sắc, ở thanh mà ly thanh, ở hương mà ly hương, bố thí mà không phải rằng là không được quyền một mảy may nào dính tới sắc. Thành ra vẫn có thể nhìn thấy những đối tượng như thế mà vẫn bố thí, mà trong cái khi mà vẫn nhìn vô những cái đối tượng để bố thí như vậy, bố thí mà vẫn ly tất cả những cái sắc. Thì những cái đó giải thích quá nhiều rồi. Bây giờ mà ngồi giải thích lại nữa đó thì kêu bằng nó trùng tuyên nhiều quá, nó lặp đi lặp lại nhá. Thì chịu khó nghe. Mà nhớ là cái giải nó đâu có đã lâu lắm gì đâu, không biết hồi đó con tới chưa. Là con nói rõ ghê lắm. Nhưng mà bình thường á, mình thấy có một cái chi tiết, có một cái kinh nghiệm là người ta mới nghe á, kinh á, thì người ta sẽ có những hai cái yếu tố xảy ra. Một đó là bắt đầu chấp theo cái kinh đó, mà lại không hiểu, thành ra lúng túng vô cùng, thành ra không biết mình phải làm sao hết, đâm ra lại còn tự nhiên lại còn bị nghe là lấn cấn cái vấn đề mà làm phúc bình thường nữa, bị một thứ như thế. Rồi mà cái đó là nặng lắm á, cái đó là thường thường đó là đại đa số cái người nghe nó hay bị đó. Rồi cái thứ hai đó thì tại vì giống như cái sư phụ nói, người ta thiếu cái vấn đề mà trong khi tu học thiếu cái vấn đề tư duy, thành ra sư phụ sáng mới nói tình lự. Ở đây có cái kinh nghiệm đó là khi mình mình chưa có một cái mà cái trí tuệ mà về kinh điển, mình nhìn kinh điển quen hay tư duy kinh điển quen, thì mình sẽ mắc vào những cái phốt, chẳng hạn như sư phụ mới nói. Thì ngay cái mà mình đang còn làm đó, mà mình không thấy, làm sao mình thấy những cái khác mà bí ẩn hơn? Có nghĩa là mình đang trụ mà mình không thấy là mình đang trụ, mà mình hỏi là mình phải vô trụ làm sao? Thành ra ngay cái đó mình đã không thấy rồi. Thành ra cái vấn đề học Phật nó là cái vấn đề là cứu xét tâm tính, là mình phải thấy. Thành ra trong khi mình có thuyết giảng hay mình nói là mình phải thấy mấy điều đó. Còn nếu không thì mình cứ nói gì vẹn. Mình nói mà mình dính hết chỗ nào. Thành ra mình phải thấy tất cả những cái yếu tố như vậy. Tôi phải thấy cái yếu tố là thấy mình, thấy hoàn cảnh của mình, thấy cái niệm của mình đang còn bị cột vào đâu rồi, mà mình lại đòi đừng cột. Thì chính cái yếu tố mà một khi mình thấy được tất cả những cái mình bị cột đó, đó cũng là một cái yếu tố mà khai mở, bắt đầu nó khai mở cho vấn đề là giải phược, tức là thoát ra khỏi cái bị cột. Tức là mình phải tự thấy mình ở ngay trong những cái trường hợp nói trên đấy. Còn thường thường mình thấy đấy. Mình không thấy rất nhiều, không thấy cả những cái vấn đề mà sư phụ mới nói hồi nãy, tiểu pháp hay là những cái vấn đề mình có thấy. Mình không thấy những cái mà Đức Phật khuyến cáo mình có thấy. Mình toàn thấy là Đức Phật khuyến cáo kẻ khác không à. Mình có thấy là Đức Phật đang khuyến cáo mình. Mình cũng thấy rằng là tu Bồ Đề hay là các vị Bồ Tát mà vấn Phật mà hỏi pháp đó, là đều là cho mình. Nhưng mà mình không có thấy những cái điều như vậy, mà mình cứ nghĩ rằng là có đôi khi mình thấy trong cái câu kinh Đức Phật có rầy Tu Bồ Đề một cái đó, là mình cũng bắt chước, mình rầy theo đó. Là mình cũng bắt chước, mình nói là Tu Bồ Đề không hiểu cái này, không hiểu cái nọ. Mình sẽ bị hết vô những cái như thế. Mà mình có thấy rằng là tất cả những cái thứ như thế đó chỉ là nghĩa là thầy trò của Như Lai thị hiện độ sinh thôi. Rồi mình có thấy tất cả những cái đó, đó là đều là những cái duyên, cái cớ để cho mình nhiều cái bài học thấm thiết. Mình thấy những cái điều như vậy. Và mình thấy tri ân Ngài Tu Bồ Đề, hoặc là tri ân tất cả những cái vị mà Bồ Tát cũng như là Đại A-la-hán Tăng mà đứng dậy mà thỉnh Phật nói pháp. Mình thấy những cái ân sủng nói trên, mình tri ân, mình có đảnh lễ. Thế khi mình học này, như hồi xưa học Kinh Viên Giác, sư phụ khuyên là phải đảnh lễ 12 danh hiệu của các vị Đại Bồ Tát nói trên. Thì ở đây khi mình học này, mình cũng chịu khó mỗi ngày đảnh lễ Ngài Tu Bồ Đề vài lễ, tri ân Ngài, là do nên Ngài vấn mà Đức Phật thuyết cái kinh thâm hy hữu, để cho mình học, mà để cho mình có thể giác ngộ được. Và Ngài mới đủ cái nghĩa là tư cách, cái trí tuệ để hỏi Đức Phật những cái pháp thầm thâm như thế. Và Đức Phật mới nhìn Ngài như thế nào, Đức Phật mới diễn đạt cái pháp thầm thâm như vậy. dưới con mắt của Đức Phật, dưới con mắt của Như Lai, kể ra là coi trọng tu Bồ Đề lắm ấy. Thành ra mới thuyết cho một đại A-la-hán nghe một cái giáo pháp thầm thâm như vậy, mà lại nói là cho căn khí của Đại Thừa, căn khí của túi Thượng Thừa, mà Ngài là căn khí của A-la-hán. Có mâu thuẫn không? Thành ra đương nhiên mình phải hiểu rằng là tất cả những cái gọi là A-la-hán, gọi là cái gì của Ngài tu Bồ Đề, thực sự nó phi A-la-hán. Cũng như Đức Phật từ hồi là thiên nhân nhưng mà đã có một cái trí tuệ, đã có một cái Phật nhãn rồi. Hãy tu Bồ Đề ngay đây cũng vậy. Thành ra mình thấy tất cả những cái ngôn từ, những cái gì ở kinh điển này, cái gì nó chỉ là những cái phương diện rằng là thị hiện thôi. Nhưng mà mình thì cứ nhìn theo là chấp tướng của văn tự. Thành ra suy nghĩ đúng như vậy thôi à. Thành nghĩ oan với phê phán một cách nghĩa là phạm lỗi đối với lại nhiều vị Bồ Tát cũng như là nhiều vị Đại A-la-hán tăng. Mình thấy thành ra nếu kinh này mà Đức Phật nói rằng là vì Đại Thừa, vì hàng Đại Thừa, vì hàng túi Thượng Thừa mà nói, và đang nói với ai vậy? Tu Bồ Đề. Vậy là Ngài Tu Bồ Đề phải chăng là hàng đó hay là hàng A-la-hán? Nhớ là Đức Phật chứng thập nhị nhân duyên mà thành A-nậu-đa-la tam hiệu tam Bồ Đề, thì Ngài Tu Bồ Đề cũng có thể là chứng quả La Hán mà thành tựu được hàng túi Thượng Thừa. Mình phải hiểu như vậy. Thành ra trong nhất cú nhất tử của kinh điển đó, mình đều lưu ý đó. Nó không phải là mình chỉ lưu ý những cái câu mà phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng thôi, mà ngay cả mình nhìn tất cả những cái ý nghĩa như vậy để mình chứng minh được cái pháp của Đức Phật. Anh ơi, mình biết là Đức Phật nhìn Ngài Tu Bồ Đề thế nào mà thuyết pháp như vậy. Nhưng để ý cả những cái mà khóc của Ngài Tu Bồ Đề, hay là tất cả những cái diễn biến thì nhất cử nhất động nhất cú nhất tử đều là pháp hết trơn à, đều là thể hiện ra một cái pháp mà. Ngay đến cái khóc của Tu Bồ Đề, ngay đến những cái lời nói như vậy của Đức Phật là cũng cho biết rằng là giống như mở đầu mà nói có cái định pháp gọi là A-la-hán hết. Thành ra tuy là chứng A-la-hán pháp nhưng mà thực là chứng A-nậu-đa-la tam biểu tam Bồ Đề, cũng giống như Đức Phật chứng pháp của duyên giác là làm gì thập nhị nhân duyên, nhưng mà thành A-nậu-đa-la tam biểu tam Bồ Đề. Thành ra dưới cái mà gọi là túi Thượng Thừa tâm á, thì pháp nào cũng là pháp A-nậu-đa-la tam biểu tam Bồ Đề, không có pháp nào không phải hết, không có cao hạ, pháp và phi cao hạ bình đẳng. Hay nếu nhìn theo tướng á, thì pháp có cao hạ và không bình đẳng, mà nhìn theo bản thể nó thì pháp phi cao hạ mà bình đẳng. Thành ra nếu mà chỉ do lấy tướng mà gọi là chứng á, thì tiểu pháp. Mà nếu thấy ở nơi thực thể á, thì là đại pháp. Thì bây giờ chứng cái pháp gì đi chăng nữa cũng là A-nậu-đa-la tam biểu tam Bồ Đề. Thành ra trên sắc tướng thì gọi nó là cái này cái nọ thiệt ấy, nhưng mà trên một cái bản thể thì bình đẳng. Thành ra vì vậy Tu Bồ Đề mới được Đức Phật nói rằng là so sánh là hàng mà Đại Thừa, hàng mà túi Thượng Thừa, hàng mà Hà Đảm, Ma Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Nếu Ngài anh Hà Đảm, Đức Phật đâu có cái duyên cớ gì nói với người mà không thể gánh vác nổi. Thành ra Tu Bồ Đề là người gánh vác được, là người thọ trì được, là người ứng cúng, là bậc ứng cúng ở nhân gian. Anh nên đảnh lễ Ngài. Và nó sư phụ khuyên cáo hỏi học kinh nào được đảnh lễ các vị ở trong kinh đó. Cái đó nói hoài mà tại vì không có chịu ghi nhớ, mà không có chịu thực hành một cách trường cửu. Và đành lễ mấy ngày nó để nương vào một cái nhân duyên, cái lực mấy cái nhân duyên đối với kinh điển này. Thế cho nên mình phải hiểu tất cả mọi cái, mọi hoàn cảnh của mình. Anh ra ngay cái câu hỏi của cô Tình Lờ, sư phụ không có trả lời thẳng với cái vấn đề rằng là thế nào là không có chủ tướng, mà mình trả lời ngay cái vấn đề mà cái bệnh trước nhất cần phải chữa cái đã, xong rồi mới tiến thêm một bậc chữa những cái bệnh thứ hai. Bệnh thứ nhất là bệnh gì? Là bệnh tự tương mâu thuẫn mà không thấy. Có nghĩa mình đang chủ mà mình còn không thấy mình đang chủ nữa. Đó là bệnh cúm của thiền định. Cái đó chữa khỏi cái đã, rồi thì mới nói đến chuyện vô tướng thì sau. Bây giờ ngay ở cái câu hỏi đó là cái bệnh là nằm ở cái chỗ nào? Là cái bệnh nằm ngay cái chỗ đã chấp rồi mà còn hỏi đã trụ vào rồi, còn hỏi trụ cái gì nữa bây giờ? Còn hỏi rằng là bây giờ còn phải trụ gì nữa mà đang trụ? Mà đã nói rằng là một khi mà có trụ một cái tướng gì đó thì là chỉ có ở chỗ đó, làm gì có trụ một lần hai tướng được. Cũng như là đã có mặt ở Côn Minh thì không thể có mặt ở Âu Châu, mà có mặt ở Âu Châu thì không thể có mặt ở Côn Minh như vậy. Bây giờ con đã tới Côn Minh rồi, bây giờ con ở đâu? Bây giờ ở Âu Châu hay ở Côn Minh? Bây giờ con tới Côn Minh rồi, giờ sư phụ dạy cho con là con ở Côn Minh hay ở Âu Châu? Ví dụ như thế. Thì tới đây thì phải là có mặt ở đây, là đang ở đây rồi, còn gì?